Đài Paris RFI Radio France Internationale tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng với Trọng Nghĩa, Thùy Dương xin kính chào quý thính giả và bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 21 tháng 8 2022. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi dỡ bỏ mọi trở ngại nhắm vào nông phẩm và phân bón của Nga. Nhật Bản cân nhắc khả năng mở rộng tầm bắn tên lửa đến tận bờ biển của Trung Quốc. Kinh tế Hy Lạp chính thức thoát khỏi vòng giám sát của Ủy ban châu Âu. Kính thưa quý vị, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua đã kêu gọi dỡ bỏ mọi trở ngại hạn chế xuất khẩu phân bón cũng như là nông phẩm của Nga bất chấp lệnh cấm vận của phương Tây đang nhắm vào Moscow để trừng phạt Kremlin đã xâm lược Ukraine. Mục tiêu của Liên Hiệp Quốc là nhằm tránh để xảy ra nguy cơ một cuộc khủng hoảng về lương thực vào năm tới. Thông tin viên của đài RFI từ Istanbul Selin Cer Manyani tường thuật.
Samedi, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le ministre de la Défense turc Hulusi Akar.
Hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres và Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar đã viếng thăm trung tâm điều phối hỗn hợp được lập ra tại Istanbul cách nay không lâu. Nhân viên tại chỗ bao gồm các công dân Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và một số nhân viên quốc tế. Nhóm này có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trong việc vận chuyển nông phẩm ra khỏi Biển Đen. Họ đồng thời phải kiểm soát các lô hàng trước khi cho tàu qua cửa khẩu ở eo biển Bosphor. Đây là chuyến thị sát đầu tiên kể từ khi thỏa thuận xuất khẩu lương thực được ký kết hôm 22 tháng 7 giữa Nga và Ukraine. Với sự tham gia của Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, Moscow cùng với Kiev rốt cuộc đã tìm được một lối thoát để đưa nông phẩm bị kẹt tại các hải cảng Ukraine ra thế giới. Từ hôm 1 tháng 8 đến nay, đã có tổng cộng 51 tàu rời bến, trong đó có 27 tàu xuất phát từ Ukraine, hơn 650.000 tấn lương thực thực phẩm xuất khẩu ra thế giới qua Nga này.
Cũng liên quan đến Ankara và hồ sơ Ukraine, ngày hôm qua Thứ trưởng Tài chính của Mỹ, ông Wally Adeyemo, trong cuộc điện đàm với đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Yunus Elitas, đã báo động một số thực thể và cá nhân của Nga muốn lợi dụng Thổ Nhĩ Kỳ như một cửa ngõ để thoát hiểm Moscow muốn lách các biện pháp cấm vận quốc tế trừng phạt Nga xâm chiếm Ukraine. Về phía Thổ Nhĩ Kỳ thì Ankara đã trấn an Washington là sẽ không để cho bất kỳ một định chế hay cá nhân nào làm rạn nứt hoặc phá vỡ các biện pháp trừng phạt nước Nga. Còn tại Kiev, Tổng thống Zelensky ngày hôm qua kêu gọi người dân Ukraine đề cao cảnh giác trong tuần lễ sắp tới, vào lúc mà Ukraine chuẩn bị kỷ niệm ngày độc lập 24 tháng 8, trùng với thời điểm 6 tháng nước Nga xâm lược Ukraine.
Trong bài phát biểu hàng ngày của mình, ông Zelensky lưu ý dân chúng Ukraine rằng, trong tuần tới, khi đất nước kỷ niệm 31 năm ngày giành lại độc lập, thoát khỏi chế độ cai trị của Liên Xô, vào hôm 24 tháng 8, thì xin trích, Nga có thể cố làm một điều gì đó đặc biệt xấu xa, một điều gì đó đặc biệt thâm hiểm. Ngày 24 tháng 8 tới đây cũng đáng chú ý, vì đó là ngày đánh dấu 6 tháng Nga xâm lược Ukraine. Như để hưởng ứng lời cảnh báo của Tổng thống Ukraine, chính quyền địa phương khu vực Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine cho biết là lệnh giới nghiêm ở thành phố này sẽ được kéo dài cả ngày vào hôm 24 tháng 8, thay vì chỉ vào ban đêm từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng như hiện nay. Thành phố ở miền đông bắc Ukraine này thường xuyên bị Nga pháo kích. Lực lượng Nga có dấu hiệu sẵn sàng tấn công vào những trung tâm điện hạt nhân. Vào hôm qua, một tên lửa của Nga đã bắn trúng một khu dân cư của một thị trấn miền nam Ukraine, cách nhà máy điện hạt nhân không xa, khiến 14 dân thường bị thương. Trong bối cảnh đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm qua đã cáo buộc Ukraine là đã đầu độc một số lính Nga tại khu vực Zaporizhia vào cuối tháng 7. Một cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine cho rằng quân nhân Nga rất có thể là đã ăn thịt đóng hộp hết hạn sử dụng.
Nhật Bản cân nhắc khả năng mở rộng tầm bắn tên lửa đến tận bờ biển Trung Quốc. Báo chí Tokyo ngày hôm nay tiết lộ chính quyền của Thủ tướng Kishida đang xem xét việc triển khai hơn 1.000 tên lửa hành trình tầm xa để cải thiện khả năng đối phó với các mối đe dọa xuất phát từ Trung Quốc ngày càng lớn.
Theo nhật báo Yomiuri Shimbun, được hãng AFP trích dẫn, chính quyền Tokyo đang có kế hoạch nâng cấp các tên lửa địa đối hạm hiện có của mình để mở rộng tầm bắn từ 100 km lên khoảng 1.000 km, đủ sức vươn tới các khu vực ven biển Trung Quốc cũng như Bắc Triều Tiên. Theo tờ báo, việc nâng cấp cũng nhằm cho phép các chiến hạm và phi cơ hiện có của Nhật Bản bắn đi các loại tên lửa mới có thể tấn công các mục tiêu trên đất liền. Các tên lửa đời mới này sẽ được triển khai bên trong và chung quanh vùng Kyushu ở miền Tây Nam Nhật Bản và trên các hòn đảo nhỏ nằm rải rác trong vùng biển của Nhật Bản gần Đài Loan. Theo tờ Yomiuri, kế hoạch kể trên nằm trong nỗ lực của Nhật Bản nhằm thu hẹp chênh lệch về vũ khí tên lửa với Trung Quốc, đồng thời giải quyết các mối đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên. Theo hiến pháp thời hậu chiến của Nhật Bản, quân đội Nhật không được chính thức công nhận và chi tiêu quốc phòng trên danh nghĩa chỉ được dùng cho việc phòng thủ. Tuy nhiên, những căng thẳng địa chính trị gần đây, bao gồm cả việc Nga xâm lược Ukraine và lập trường ngày càng hung hăng của Trung Quốc đối với Đài Loan, các sự kiện đó đã khiến ngày càng có thêm nhiều tiếng nói ở Nhật Bản, kêu gọi xét lại các chương trình quốc phòng.
Thêm một dấu hiệu căng thẳng khác trong khu vực Đông Bắc Á là cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ với Hàn Quốc dự trù bắt đầu vào ngày mai và sẽ diễn ra cho đến ngày 1 tháng 9. Sau 4 năm gián đoạn, đôi bên nối lại chương trình tập trận hàng năm mang tên Ulchi Freedom Field với những bài tập giả định giúp Seoul đối phó trong trường hợp bị Bắc Triều Tiên tấn công. Bình Nhưỡng luôn xem các chương trình hợp tác quân sự giữa Hàn Quốc với Hoa Kỳ là những hành vi khiêu khích. Nicola Hoka, thông tín viên của RFI từ thủ đô Seoul cho biết thêm về bối cảnh đặc biệt lần này.
Bắn tên lửa, huy động quân lính và một số lượng thiết giáp hùng hậu, chương trình diễn tập quân sự thường niên được khôi phục lại ở phía nam bán đảo Triều Tiên, mang tên Ulchi Freedom Field và sẽ là sự kiện quân sự quan trọng nhất từ nhiều năm nay. Chuyên gia về quốc phòng Triều Tiên Daniel Pinkston giảng dạy tại Trường Đại học Troy, Hoa Kỳ phân tích trong 4 năm qua, chương trình đã bị hủy bỏ. Hồi năm 2018-2019 là vì lý do chính trị Hàn Quốc muốn cải thiện bang giao với Bắc Triều Tiên. Thế rồi, trong 2 năm liên tiếp, 2020 và 2021, dịch COVID-19 đã ngăn cản đôi bên mở cuộc tập trận chung. Trong giai đoạn bị đứt quãng đó, Bắc Triều Tiên đã tiếp tục đẩy mạnh các chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Trái lại, khả năng đáp trả về quân sự của Seoul đã phần nào bị suy yếu. Đành rằng những năm qua Hàn Quốc duy trì các chương trình tập dượt trên mạng, nhưng việc huy động binh lính trên thực địa lại là một chuyện khác, và điều này có thể khiến Bình Nhưỡng tức giận. Chẳng thế mà Bắc Triều Tiên ngày càng có những lời lẽ cứng rắn nhắm vào chính quyền bảo thủ tại Hàn Quốc. Tổng thống Yoon Suk-yeol trong cuộc tiếp xúc với nguyên thủ Mỹ Joe Biden hồi tháng 5 vừa qua đã nhấn mạnh rằng đôi bên có nhu cầu tăng cường các cuộc tập trận để chuẩn bị đối phó với một kho vũ khí của Bắc Triều Tiên càng lúc càng hiện đại. Câu hỏi còn lại là chế độ Bình Nhưỡng sẽ phản ứng tới mức nào? Không hiểu rằng liệu Bắc Triều Tiên có tát nước theo mưa nhân dịp này diệu võ dương oai với nước láng giềng hay không?
Nicola Roca, Seoul, RFI.
Trong bối cảnh căng thẳng vừa nêu tại Bình Nhưỡng, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản, xin lỗi quý thính giả, của Đảng Lao động Triều Tiên, báo Rodong Sinmun đã khẳng định nhờ sự dẫn dắt anh minh trong 10 năm trời của ông Kim Jong-un mà quốc gia này đã đạt đến đỉnh cao cả về kinh tế lẫn quân sự. Từ 2017, Bình Nhưỡng đã thông báo đạt chỉ tiêu về mặt quân sự, thành công phóng tên lửa xuyên lục địa Hoa Song 15. Về thời sự châu Âu, sự kiện nổi bật là sau hơn một chục năm kể từ 0 giờ ngày hôm nay, kinh tế của Hy Lạp chính thức thoát khỏi vòng giám sát của Ủy ban châu Âu. Đây là điều kiện tiên quyết để Bruxelles và Quỹ tiền tệ quốc tế đã cho Athens vay 260 tỷ euro vực dậy kinh tế. Tuy nhiên, theo Joan Warner, thông tín viên của RFI từ Athens, thì dù đã hồi phục, kinh tế Hy Lạp vẫn còn mong manh.
Au cours de ce week-end estival marqué par la canicule, Trong
những ngày cuối tuần mùa hè được đánh dấu bằng một đợt nắng nóng, Thủ tướng Hy Lạp đã có một tin tốt lành để thông báo với dân chúng. Đây là điều rất tốt cho ông, vì năm tới sẽ là một năm bầu cử, và một tai tiếng nổ ra ngay giữa mùa hè liên quan đến việc theo dõi phi pháp một nhân vật đối lập đang khiến Thủ tướng Hy Lạp gặp rắc rối. Do đó, ông đã cố biểu lộ thái độ phấn khởi trong bài phát biểu của ông trước quốc dân về việc Ủy ban châu Âu chấm dứt sự giám sát tăng cường đối với nền kinh tế Hy Lạp. Ông nói nguyên văn như sau. Như vậy là đã kết thúc một chu kỳ 12 năm đã mang lại khổ đau cho người dân, sự trì trệ cho nền kinh tế và sự chia rẽ trong xã hội. Hôm nay đánh dấu sự kết thúc của các bản ghi nhớ và tất cả những gì đã được áp đặt nhân danh tài liệu đó. Mức thuế cao không thể chịu đựng được, tiền lương và hưu bổng bị cắt giảm, ngân hàng bị kiểm toán, tài sản công bị thế chấp, quốc phòng, giáo dục và y tế đều xuống cấp. Vị thế của Hy Lạp ở châu Âu và trên thế giới cũng bị gạt ra ngoài lề. May mắn thay, tất cả những điều đó đã là dị vãng, hết lời dẫn. Thủ tướng Hy Lạp còn khẳng định, Hy Lạp ngày nay là một Hy Lạp khác. Thế nhưng, bất chấp thái độ lạc quan được phô bày, có lẽ người Hy Lạp vẫn còn phải chịu trong một thời gian dài sắp tới, gánh nặng của một khoản nợ, vốn vẫn chiếm 180% GDP và tiếp tục đè nặng lên nền kinh tế Hy Lạp.
Joel Brunner à Tenerife.
Còn tại Anh Quốc, ngày hôm qua đến lượt công nhân dỡ hàng ở các hải cảng đình công đòi tăng lương vì đời sống quá đắt đỏ. Lạm phát trong tháng 7 vừa qua đã tăng hơn 10% so với cùng thời kỳ năm ngoái. Từ London, thông tín viên của RFI Sidonie Gaucher ghi nhận, công nhân dỡ hàng ở các hải cảng của Anh Quốc đình công có nguy cơ gây thêm khó khăn cho thương mại hàng hải, cho hệ thống phân phối trên toàn quốc.
Après les cheminots et les postiers, ce sont les dockers qui se mettent en grève. Le port de Felisto, dans l'est de l'Angleterre, démarre une grève de 8 jours.
Công đường sắt và nhân viên bưu điện, đến lượt nhân lực bốc dỡ hàng tại các bến cảng đình công. Cảng Felix Tower ở miền nam nước Anh bắt đầu đợt đình công 8 ngày. Điều này có nghĩa là sẽ phải tìm một giải pháp khác thay thế cho việc bốc dỡ từ 30.000 đến 40.000 container ở cảng. Tiếp nhận tới 35% tổng lượng container trong cả nước, Felix Tower là cảng lớn nhất toàn quốc về vận chuyển hàng hóa. 50% thương mại đường biển bị ảnh hưởng vì các tàu chở hàng phải chuyển hướng hoặc đậu phía ngoài cảng. Việc dỡ hàng cho Anh có thể được thực hiện ở cảng Anvers của Bỉ hoặc Rotterdam của Hà Lan, nhưng ở các cảng này cũng đang xảy ra tình trạng tắc nghẽn. Các nhà vận chuyển nói, giai đoạn này là một mùa hè của nỗi bất mãn về hậu cần, có thể bùng nổ thành một cuộc xung đột lớn. Họ giải thích là thị trường hàng hải hiện giờ đã lầm cảnh rối ren và theo dự kiến, các cuộc đình công ở cảng Liverpool sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây. Công ty Allseas Shipping nhận định hệ quả của một tuần đình công sẽ không thể được khắc phục chỉ trong vài ngày, và việc đóng cảng sẽ gây ra những hậu quả cho nhiều tuần sau đó, chưa kể đến các phản ứng dây chuyền.
Sidonie Gaucher, Londres, RFI.
Trong quan hệ giữa Pháp và Algeria, Paris ngày hôm qua thông báo Tổng thống Macron sẽ công du nước Bắc Phi này từ ngày 25 đến 27 tháng 8 sau cuộc điện đàm với nguyên thủ Algeria. Hôm qua, phủ Tổng thống Pháp cho biết lãnh đạo hai nước đã cụ thể hóa chương trình làm việc của nguyên thủ Pháp vào tuần tới. Theo các nhà quan sát thì một trong những hồ sơ chính mà ông Macron sẽ thảo luận tại Alger liên quan đến hợp tác về năng lượng vào lúc mà Liên hiệp châu Âu bị đe dọa mất nguồn cung cấp chính là Nga. Algeria là một trong những quốc gia xuất khẩu khí đốt lớn trên thế giới. Trước Tổng thống Macron thì Thủ tướng Ý đã sang tận Alger để điều đình về hợp đồng mua bán khí đốt của quốc gia Bắc Phi này. Sau đây là các phần tin bổ sung.
Hạn hán vùng sông Dương Tử đã để lộ 3 bức tượng Phật cổ. 3 bức tượng Phật được cho là đã có từ 600 năm nay, đã được phát hiện ở Trùng Khánh, miền Tây Nam Trung Quốc. Vì hạn hán, mực nước sông Dương Tử đã xuống thấp đáng kể, và Cù Lao, Phật Gia Lương, chìm dưới nước trước đây đã nhô lên. Bên trên có 3 bức tượng, có niên đại từ thời nhà Minh và nhà Thanh.
Albany cho biết đã bắt giữ 2 công dân người Nga và 1 người Ukraine, cả 3 bị tình nghi làm gián điệp. Bộ Quốc phòng Albany tối qua cho biết 3 nghi can đã tìm cách len lỏi vào một nhà máy sản xuất vũ khí ở miền trung của Albany, đả thương 2 quân nhân nước này. Chính quyền Tirana huy động quân cảnh, nhân viên tình báo và các đơn vị chống khủng bố đến hiện trường để tiếp tục điều tra. Albany là thành viên NATO từ 2009.
Năm người Hồng Kông bị bắt vì lừa đảo đưa lao động qua vùng Đông Nam Á. Theo cảnh sát Hồng Kông vào hôm nay, những người này bị tình nghi tổ chức lừa đảo đưa người qua làm việc ở Miến Điện, Campuchia, Thái Lan và Lào. Những người này, sau khi được hứa hẹn cưới xin hay lương cao, đã đến nơi và bị giam giữ, buộc phải làm việc. 20 nạn nhân được cho là vẫn bị giam giữ ở Campuchia và Miến Điện.
La Habana thông báo du khách quốc tế vào Cuba đã tăng mạnh sau đại dịch COVID-19. Chính phủ Cuba ngày hôm qua cho biết khối lượng du khách đã tăng lên gấp 6 lần so với cùng thời kỳ năm ngoái, tuy nhiên vẫn chưa lấy lại được phong độ như thời trước đại dịch. Đa số du khách quốc tế đến Cuba năm nay là người Nga và Canada, nhưng cùng lúc thì cơ quan y tế nước này cũng báo động vừa phát hiện ca đậu mùa khỉ đầu tiên ở Cuba, bệnh nhân là một du khách người Ý.
Hoa Kỳ sẽ mua 150.000 tấn ngũ cốc của Ukraine. Ngày 19 tháng 8 vừa qua, ông David Beasley, người đứng đầu chương trình lương thực thế giới, tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ mua 150.000 tấn ngũ cốc của Ukraine trong những tuần tới đây để dùng làm viện trợ lương thực. Ngũ cốc sẽ được chuyển đi từ các cảng của Ukraine không còn bị phong tỏa.
Về thể thao, võ sĩ quyền Anh người Ukraine Oleksandr Usyk giữ được chức vô địch thế giới đêm qua trong cuộc tranh tài ở Ả Rập Xê Út. Usyk đã hạ đối thủ người Anh Joshua trong 3 hiệp liên tiếp trên võ đài. Usyk đã xuất hiện trong bộ trang phục mang màu cờ của Ukraine và dành tặng thắng lợi cá nhân này cho toàn dân Ukraine đang phải đối mặt với chiến tranh. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ mời quý vị nghe lại một điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, chiến sự Ukraine, vụ ám sát hụt nhà văn Salman Rushdie, vị thế thống trị trong đảng Cộng Hòa của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, tham vọng xâm lăng Đài Loan của Trung Quốc là những vấn đề được đề cập nhiều nhất trên các tuần báo kỳ này.
The Economist trong bài Hãy bình tĩnh ở Jackson lý giải vì sao Ukraine không nên vội vã tìm cách tái chiếm toàn bộ tỉnh này. Theo tuần báo Anh, trong những năm tới, các lực lượng vũ trang NATO sẽ phải xếp hàng trước Bộ Tổng Tham mưu Ukraine để học hỏi làm cách nào ngăn chặn được quân Nga ở Kiev và Odessa và loại khỏi vòng chiến 60.000 địch quân trong 6 tháng chiến tranh. Nhưng một trách nhiệm quan trọng vẫn còn ở phía trước, đó là Ukraine muốn thu hồi lãnh thổ của mình.
Người ta đang nói nhiều về việc quân đội Ukraine chuẩn bị phản công bên trong và xung quanh thành phố Kherson ở miền Nam. Họ đã phá hư hầu hết những cây cầu nối với các lãnh thổ khác do Nga kiểm soát, cô lập quân Nga ở phía tây sông Dniep, banh kích các kho đạn và sở chỉ huy. Một tướng Ukraine nói rằng có thể giải phóng thành phố vào cuối năm nay, nhưng thực tế phức tạp hơn nhiều. Nga đã đổ quân vào Kherson, đào nhiều công sự, chiến tranh đô thị thì chậm chạp và tốn kém. Nga đã chiếm Mariupol, Severodonetsk cũng như một số các thành phố khác của Ukraine và không ngần ngại săn bằng thành bình địa. Còn Kiev muốn giữ cho Kherson được nguyên vẹn. Một cuộc phản công hiệu quả là bao vây, tiêu hao thay vì tấn công chớp nhoáng. Tổng thống Volodymyr Zelensky cũng phải cân nhắc các đồng minh phương Tây, đặc biệt là châu Âu, đang phải chịu đựng giá khí đốt tăng cao. Ông cần chứng tỏ một ít tiến triển và muốn phá vỡ kế hoạch tổ chức cuộc trưng cầu dân ý giả tạo của Nga nhằm sáp nhập Kherson. Thực tế, Ukraine cần có thêm thời gian để huấn luyện binh sĩ, nhận thêm vũ khí và làm yếu đi việc phòng thủ của Nga.
Hiện thời, cuộc chiến dường như trong ngõ cụt, đà tiến của quân Nga ở Donbass thuộc miền đông chậm lại, những thăm dò của Ukraine ở Bắc Kherson cũng không mang lại kết quả.
Đôi bên đều cần gây dựng lại lực lượng sau 6 tháng chiến đấu. Trong những tháng tới, Moscow sẽ tăng cường phòng thủ, tiếp tế cho binh lính và tăng viện bằng quân tình nguyện được trả lương cao. Tuy nhiên, theo chiều hướng hiện nay, thì Ukraine đang ở thế thượng phong. Khoảng 10.000 tân binh đang được Anh giúp huấn luyện sẽ bổ sung vào lực lượng. Mỗi tuần đều có thêm vũ khí được chuyển giao. Mới đây, Mỹ loan báo được viện trợ lớn nhất, trong đó có thêm đạn dược cho các chàng rốt rocket HIMARS đang làm cho quân Nga khốn đốn. Đồng minh của Ukraine cần kiên nhẫn, những cuộc chiến tranh tiêu hao không thể kết thúc trong một sớm một chiều. Các chính phủ phương Tây có thể sẽ vất vả trong việc duy trì sự ủng hộ của công chúng đối với Ukraine. Khi hóa đơn khí đốt tăng vọt trong mùa đông, Putin đang trông chờ vào sự mệt mỏi này. Nhưng giành lại Kherson không phải là giải pháp duy nhất. Những cuộc tấn công đầy ấn tượng vào Crimea, mới nhất là vụ tiêu diệt một kho đạn lớn, chứng tỏ sự quyết tâm và giàu sáng kiến của Kiev. Phá hủy có phương pháp sức mạnh quân sự của Nga rốt cuộc sẽ mở ra con đường tái chiếm các lãnh thổ như Ukraine mong ước.
Cũng theo The Economist, những trận chiến lớn trong thế kỷ 20 đều sau cạnh những cuộc phản công, chẳng hạn sự kiện phe đồng minh đổ bộ vào Normandy, vụ tấn công bất ngờ của tướng Douglas MacArthur vào Incheon trong chiến tranh Triều Tiên, cú đánh thọc sườn từ bên trái của tướng Norman Shakov để cắt đứt lực lượng Iraq giúp giải phóng Kuwait.
Ngày nay, Ukraine với 1/5 lãnh thổ đang bị Nga chiếm đóng, hy vọng tiếp nối danh sách này. Các vụ tấn công của HIMARS làm yếu đi pháo binh Nga, siết thêm gọng kềm xung quanh Kherson, nhưng chỉ có bộ binh mới tái chiếm được lãnh thổ. Những tuần lễ gần đây, Nga đã rút lực lượng ở Izium đến tăng cường cho Kherson, từ 13 cụm tác chiến cấp tiểu đoàn đã tăng lên thành 25-30. Lực lượng tấn công phải đông gấp 3 quân phòng thủ, mà lợi thế này của Ukraine không còn nữa, 5 lữ đoàn thiện chiến nhất đã bị thương vong rất nhiều. Theo chuyên gia Chris Dougherty, tốt nhất Ukraine nên cô lập Kherson, ngăn chặn đường tiếp tế của quân Nga. Tuy nhiên, những tuyên bố sẽ nhanh chóng phản công cũng có mặt lợi là nâng cao tinh thần người dân và khiến quân Nga luôn bị căng thẳng. Moscow phải điều quân từ Donbass sang, khiến áp lực lên Slovyansk giảm đi. Phóng đại về cuộc phản công rồi không thực hiện, rốt cuộc có thể gây thất vọng, nhưng nếu tấn công mà thất bại thì còn tệ hơn. Một chiến dịch vì mục đích chính trị bất chấp thực tế quân sự sẽ rất tai hại.
Riêng về cuộc sống ở thành phố Kherson bị chiếm đóng, theo lời kể của những người tị nạn là vô cùng nghiệt ngã.
Lính Nga mật vụ và những cảnh sát trung thành với quân xâm lược đã buộc tập trung những cựu quân nhân Ukraine và những người bị nghi ngờ là phá hoại. Ở vùng quê còn bị khám từng nhà để truy lùng các cựu binh. Ít nhất 600 người dân Kherson đã mất tích, số khác bị tra tấn. Người ta nghi ngờ họ cùng chung số phận với Bucha. Những tờ truyền đơn ghi tên người mất tích được người dân treo ở những cành cây trong thành phố. Trung tâm thương mại lớn nhất chỉ còn là đống gạch vụn. Các công ty bắt đầu trả lương bằng đồng rúp. Người Ukraine có thể mở tài khoản ở 2 ngân hàng mới mở của Nga, nhưng chỉ khi nào họ có hộ chiếu Nga. Các số điện thoại di động của Ukraine không còn hoạt động, nên những ai có internet tại nhà thường đặt bộ tiếp sóng gần cửa sổ để người qua đường kết nối được. Trường học chuẩn bị chạy theo chương trình Nga, những ai chống đối đã bị sa thải. Các pano ký dòng chữ, Nga sẽ ở lại đây vĩnh viễn, một blogger ngậm ngùi, chúng tôi đã bị thụt lùi 30 năm. Một chiến binh Ukraine cho biết, cư dân vẫn hỗ trợ quân đội bằng cách cung cấp thông tin về các vị trí của quân Nga, nhưng đôi khi những người dân yêu nước này phải trả cái giá rất đắt.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Về mối đe dọa Hồi giáo cực đoan, sự kiện nhà văn Salman Rushdie bị ám sát được tất cả các tuần báo quan tâm. L'Express chạy tựa trang nhất, Hồi giáo chống lại tự do. Courrier International nhận định Salman Rushdie nỗi xúc động trên toàn thế giới. Le Point đăng chân dung nhà văn trên trang bìa với chú thích Salman Rushdie, 33 năm trong hành lang tử thần Hồi giáo và chạy tựa lớn, lời cảnh báo về một cuộc chiến tranh đang chờ đợi chúng ta.
Tờ báo cho rằng, những nhát dao đâm vào Rushdie ở New York là cảnh báo cho mọi người, hành lang tử thần của Hồi giáo chưa hề bị lãng quên. 33 năm sau lệnh trừng phạt phát qua của giáo chủ Khomeini, một tín đồ mê muội thậm chí chưa sinh ra vào thời đó, đã thực thi. Tại Hoa Kỳ cũng như châu Âu, đang có xu hướng thu mình lại như đà điểu. Sau vụ khủng bố Charlie Hebdo năm 2015, Hội Văn Bút Chanh Chá đã tặng giải thưởng can đảm cho tuần báo này. nhưng bị phản đối bởi trên 200 hội viên. Ở Pháp, một số nhân vật cánh tả trước đây ủng hộ nhà văn nay không dám đề cập đến chủ đề này, chẳng hạn thủ lãnh cực tả Jean-Luc Mélenchon hoàn toàn im lặng. Số khác thậm chí có thái độ đồng loại để kiếm phiếu, có những dân biểu thuộc đảng nước Pháp bất khuất lên tiếng bảo vệ một tu sĩ Hồi giáo khi ông này có nguy cơ bị trục xuất vì tuyên truyền bài Do Thái thay vì bênh vực San Marudi. Nhà văn Kamen Daoud cho biết, khi là một người Algeria sống sót trước Hồi giáo cực đoan, người ta hiểu được tính chất toàn trị của họ. Nếu chịu thua trước một luật lệ tưởng tượng, một ngày nào đó, bạn không còn được quyền viết hay đọc. Nhà báo kim nhà văn gốc Maroc Leila Silimani viết, tôi mới 8 tuổi khi lệnh phát qua được đưa ra với Salman Rushdie và đáng buồn thay, từ đó tới nay Hồi giáo cực đoan đã thắng trong cuộc chiến văn hóa tại nhiều nước. Giải Nobel văn chương người Thổ Nhĩ Kỳ Orhan Pamuk cho biết, riêng việc phát biểu ý kiến trên Le Pond không phải là không rủi ro. Bài học về vụ này thật cay đắng, Rushdie vẫn còn sống, nhưng phe sát nhân không hoàn toàn thất bại mà thậm chí còn có đôi chút thắng lợi.
Liên quan đến Hoa Kỳ, The Economist đăng ảnh bìa là cựu Tổng thống Donald Trump đang cầm sợi dây, dẫn một chú voi con, đội chiếc nón đỏ và đặt câu hỏi ở trang trong. Liệu Donald Trump có tái tranh cử hay không? Và nếu vậy, Đảng Cộng Hòa có đề cử ông hay không? Le Point nhận định việc FBI khám nhà ông ở Florida đã phản tác dụng, giúp sức thêm cho Donald Trump.
Đây là sự kiện chưa từng thấy đối với một cựu tổng thống Mỹ bị đối xử như một tên trộm, nhất là tiến hành bất ngờ và không hề tôn trọng sự riêng tư. Đành rằng từ khi rời Nhà Trắng, ông Trump luôn từ chối yêu cầu của cơ quan lưu trữ quốc gia đòi chuyển giao mọi tài liệu chính thức theo như luật pháp quy định. Có thể ông đã đem về nhà, nhưng nhiều nhân chứng khẳng định Trump có thói quen xé bỏ giấy tờ. Tuần báo cánh hữu cho rằng ở đây không đơn thuần là nhu cầu lưu trữ mà còn nhằm tìm kiếm những bằng cớ về quan hệ được cho là giữa Donald Trump và những người thân cận với những người chiếm điện Capitol. Cuộc tập kích của FBI khiến cựu tổng thống phẫn nộ, nói rằng đây là hành động săn lùng phù thủy, đảng Cộng Hòa kịch liệt phản đối. Le Pond dẫn nguồn từ Fox News nhận định, mỗi lần FBI hay Bộ Tư pháp tấn công ông Trump thì lại củng cố thêm niềm tin của cử tri ông là giới tinh hoa muốn hạ bệ Donald Trump bằng mọi cách. Tương tự Courier International trích dẫn trang Politico cho rằng Trump sẽ nhân vụ này để tập hợp các đồng minh. Nếu khả năng Trump tái tranh cử năm 2024 là 99%, thì giờ đây đã thành 100%.
Chuyển sang lĩnh vực xã hội, tuần báo Los dành trang bìa và hồ sơ cho liệu pháp thú nuôi. Những người bạn trung thành đã giúp cho đời sống con người thêm dễ chịu.
Từ đầu cuộc xâm lược, vô số hình ảnh người tị nạn Ukraine lê bước trên đường, tay ôm chú chó hay vuốt ve con mèo đang run rẩy trong hầm trú ẩn đã được truyền đi khắp thế giới. Nhiều người di tản còn từ chối ra đi nếu không được mang theo người bạn bốn chân. Chưa bao giờ một cuộc chạy loạn lại in đậm hình ảnh chó mèo đến thế, chứng tỏ vị trí của vật nuôi đã khác hẳn. Sau nhiều thế kỷ được nuôi để giữ nhà, bắt chuột, chó mèo nay được coi như thành viên của gia đình. Chúng ngủ trên giường, được cho mặc quần áo, không còn ăn đồ thừa mà là bánh khô, uống nước suối. Và nhân vật nhiều ảnh hưởng năm 2022 là một chú mèo, Stepan, một chàng mèo Ukraine, hiện có gần 2 triệu rưỡi người theo dõi trên TikTok và Instagram. Mèo Stepan nổi tiếng cách đây 2 năm, và mùa đông vừa qua khi chiến tranh nổ ra, cuộc chạy trốn khỏi Kharkov của chú mèo được đưa tin liên tục trên mạng xã hội. Và đến tháng 5, Stepan được trao tận chân giải thưởng nhân vật trong năm bên lề Đại hội Điện ảnh Cannes.
Thưa quý thính giả, bây giờ RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi dỡ bỏ mọi trở ngại nhắm vào nông phẩm và phân bón của Nga. Nhật Bản cân nhắc khả năng mở rộng tầm bắn của tên lửa đến tận bờ biển Trung Quốc. Kinh tế Hy Lạp chính thức thoát khỏi vòng giám sát của Ủy ban châu Âu. Thưa quý vị, và ngay bây giờ mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao do Chi Phương trình bày qua đề tài cầu thủ bóng đá Quang Hải về đầu quân cho Po FC làn gió mới cho câu lạc bộ hạng 2 tại Pháp.
Tạp chí thể thao. Việc cầu thủ bóng đá Quảng Hải sang Pháp thi đấu cùng câu lạc bộ Pau FC thu hút sự quan tâm của công luận trong thời gian gần đây, nhất là về việc cầu thủ đã nhiều lần được ra sân trong đội hình chính. Nhân chuyến đến Pau, thành phố miền Nam nước Pháp, RFI tiếng Việt có dịp tìm hiểu về đội bóng và con đường đến với sân cỏ châu Âu của cầu thủ Việt Nam. Theo đại diện của Quang Hải, cầu thủ đang tập trung vào việc tập luyện, hòa nhập với đội bóng mới và trao dồi ngôn ngữ, nên tạm thời chưa muốn trực tiếp trả lời truyền thông. Trong cửa hàng bán vé và đồ lưu niệm của câu lạc bộ Pau FC, nằm cạnh sân vận động Nuescon ở Pau, quản lý cửa hàng ông Antoine Perpigna gần đây thường tiếp đón những vị khách đặc biệt, những cổ động viên đến từ Việt Nam. Đây không phải là điều thường thấy ở sân vận động nhỏ của thành phố hơn 70.000 dân. Một trong những vị khách đó là Nguyễn Minh Phi. Anh đến Pháp cách nay vài tháng và rất quan tâm đến bóng đá. Nhân dịp Pau FC thi đấu trận đầu tiên tại sân nhà trong giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia Pháp League 2, anh Phi đến để mua áo của đội tuyển Pau FC và vé xem bóng đá. Một sự quan tâm đột ngột của khán giả người Việt đối với một đội bóng hạng 2 của Pháp không phải là không có lý do, anh Phi cho biết.
Tôi đăng ký thành viên là vì Quang Hải. Vì Quang Hải là đến Pau. Và tôi đăng ký thẻ là 340 euro cho khán đài chân Pháp mùa giải tại sân nhà của Pau. Thì từ khi Quang Hải đến đây thì cũng nghe đến câu lạc bộ này.
Đối với câu lạc bộ Pau FC, những vị khách này giống như một làn gió mới, thậm chí tạo ra một cơn bão trên mạng xã hội. Kể từ khi có thông tin chính thức Quang Hải gia nhập đội bóng, trong vòng một tuần, trang Facebook của câu lạc bộ từ 30.000 lượt theo dõi đã lên đến hơn 300.000 người. Trong hầu hết các bài đăng trên Facebook, các bình luận chủ yếu là tiếng Việt và từ Việt Nam. Điều này khiến câu lạc bộ đôi khi phải giới hạn người xem tại Pháp để tạo không gian riêng cho các cổ động viên người Pháp. Ông Antoine Perpigna, kiêm phụ trách về truyền thông của câu lạc bộ FC cho biết.
Đây là điều hoàn toàn mới mẻ với chúng tôi, thay đổi không khí của câu lạc bộ mà trước đây chúng tôi không có. Cộng đồng người Việt tại Pháp di chuyển đến xem các trận đấu của Pau FC. Ở Pau tuy không có nhiều người Việt, nhưng gần Pau là Toulouse hay Bordeaux, họ quan tâm đến trận đấu, mua áo, mua vé. Điều này đóng góp vào thu nhập của câu lạc bộ.
Sinh năm 1997, Nguyễn Quang Hải từng có thời gian gắn bó lâu dài với câu lạc bộ Hà Nội ở vị trí tiền vệ và tiền đạo. Cầu thủ Hà Thành bắt đầu sự nghiệp bóng đá từ khi 9 tuổi, ra sân trong màu áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam vào năm 2017. Quang Hải nhiều lần cùng đội tuyển vào vòng bán kết và chung kết tại các giải đấu trong khu vực như Cúp vô địch bóng đá U23 châu Á hay Cúp vô địch bóng đá Đông Nam Á. Cầu thủ đã từng nhận được giải quả bóng vàng Việt Nam vào năm 2018, quả bóng bạc vào năm 2019 và quả bóng đồng năm 2017. Anh cũng đạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2019. Vào hè năm 2022, cái tên Quang Hải gây xôn xao trở lại khi anh quyết định rời câu lạc bộ Hà Nội và ký hợp đồng với Pau FC, một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp hạng 2 ở Pháp.
Đại diện của Quang Hải ở Việt Nam, ông Nguyễn Đắc Văn, cho biết cầu thủ áo số 19 đã nhen nhóm ý định ra nước ngoài thi đấu từ vài năm nay để có cơ hội cọ sát với môi trường bóng đá châu Âu. Cho đến khi kết nối được với ông Tả Văn Phi Hùng, một người môi giới bóng đá người Pháp gốc Việt, làm việc tại một trung tâm môi giới cầu thủ có giấy phép của Liên đoàn bóng đá Pháp. Và từ đó, Quang Hải đã tìm được bến đỗ mới cho mình tại Pau. Cụ thể, hai bên đã gặp nhau tại Bỉ từ cuối năm 2021 và chính thức ký hợp đồng với Pau FC vào tháng 6 vừa qua. Kể từ đây, hợp đồng của Quang Hải có thêm một người đại diện ở Pháp với hợp đồng 2 năm và có thể gia hạn thêm 1 năm. Dưới dạng chuyển nhượng tự do, ông Đắc Văn thuật lại.
Tôi đã làm việc với rất nhiều những agency ở nước ngoài ạ. Thì khi mà Phi Hùng có nhắn cho tôi một cái tin là Phi Hùng tức là không quan tâm đến chuyện tiền bạc hay tài chính gì cả. Cái mà Phi Hùng muốn nhắc là tức là muốn giúp đỡ và nhìn thấy một cầu thủ Việt Nam có thể thành danh ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp ở Pháp. Thì cuối cùng là Quang Hải đã có một cái cảm giác rất là chắc chắn. Bạn ấy cảm thấy Pau như là một câu lạc bộ gia đình ạ. Và bạn ấy thấy là ở Pau có thể là bạn ấy sẽ được chơi bóng và được phát triển đúng như cái mà bạn ấy mong muốn.
Trước Quang Hải, đã có nhiều cầu thủ Việt Nam muốn đọ sức ở châu Âu như Nguyễn Công Phượng sang Bỉ thi đấu tại câu lạc bộ Saint-Étienne hay Đoàn Văn Hậu tại câu lạc bộ Heerenveen ở Hà Lan. Tuy nhiên, với thời gian hợp đồng ngắn ngủi, các cầu thủ này đều không có nhiều cơ hội ra sân tại các trận đấu chính thức. Và cũng chính vì lý do này mà Quang Hải chọn một câu lạc bộ hạng 2 ở Pháp như Pau FC. Thật vậy, câu lạc bộ đúng là đã đáp ứng nhu cầu ra sân của Quang Hải. trong giải vô địch League 2 bắt đầu từ ngày 31 tháng 7 năm 2022. Dù chân ướt chân ráo đến Pháp, nhưng tuyển thủ cao 1m68 đã được ra sân ở hầu hết các trận đấu vừa qua và một số lần anh đã được xếp trong đội hình xuất phát.
Người đại diện tại Pháp của Quang Hải, ông Phi Hùng cho biết, Pau FC trên thực tế là lựa chọn đầu tiên, ngoài cơ hội được ra sân đá chính, đây còn là một câu lạc bộ gia đình. Không chỉ vì con trai và con gái của chủ tịch câu lạc bộ có mặt ở sân vận động khi cần thiết, hoặc đầu bếp của câu lạc bộ tự hào khoe mình là bà mẹ của các cầu thủ, mà còn bởi vì tất cả mọi người đều biết nhau, các cổ động viên có thể dễ dàng đến sân xem các buổi tập luyện và không quá khó tiếp cận các cầu thủ. Và còn có một lý do khác nữa ít được nhắc đến, là vì ông Phi Hùng cũng là môi giới, đại diện của đội trưởng Pau FC Antoine Baptiste.
Parce que je suis l'agent d'Antoine Baptiste.
Việc của Antoine là đội trưởng cũng ảnh hưởng nhiều đến quyết định của chúng tôi. Tôi thấy rất quan trọng đối với Hải, khi tôi phải là người biết rõ đội bóng, tôi biết rằng Antoine có thể gần gũi, giúp Hải hòa nhập với đội.
Cầu thủ bóng đá có lẽ là một nghề không cần phải giỏi ngoại ngữ để xuất ngoại, bởi vì trong bóng đá, người chơi giao tiếp bằng chân chứ không phải bằng miệng. Trong hầu hết các trận đấu, người phiên dịch của Quang Hải đều có mặt. Tuy nhiên, về vấn đề hòa nhập trong một môi trường mới, trong cuộc sống cũng như chuyên nghiệp, giao cản ngôn ngữ là điều không thể phủ nhận. Song song với việc tập luyện, Quang Hải tham gia học tiếng Pháp. Cầu thủ Steve Busna, một trong những thành viên lâu năm của Pau FC cho biết, hầu hết mọi người đều nỗ lực để hòa nhập những người mới trong đội.
Đối với Quang Hải, tôi thấy thật không dễ dàng gì khi đến đây mà không hiểu tiếng Pháp. Thế nhưng chỉ sau vài tuần, Hải đã có nhiều tiến bộ và có thể hiểu được một vài từ như sang phải hay sang trái khi chúng tôi ở trên sân cỏ. Đó là những từ ngữ cơ bản trong bóng đá mà Hải phải hiểu được. Điều này rất quan trọng.
Đối với huấn luyện viên của câu lạc bộ Pau FC, ông Didier Tolo cho rằng cần thận trọng với cơn bão marketing mà Quang Hải mang đến cho câu lạc bộ khi được nhiều tờ báo địa phương cũng như các báo thể thao lớn của Pháp quan tâm. Ông nhấn mạnh rằng muốn đội bóng chơi tốt thì tinh thần tập thể rất cao, chứ không chỉ là một vài cá nhân có thể đưa đội giành chiến thắng trước đối thủ. Ông giải thích lý do vì sao trong trận đầu tiên của mùa giải League 2, Quang Hải không nằm trong đội hình xuất phát mà chỉ vào sân vào 30 phút cuối, hay trận thứ hai, Quang Hải trong đội hình chính nhưng chỉ đá 60 phút đầu.
Đối với Hải, chúng tôi nhận thức được tài năng của cầu thủ này. Tuy nhiên so sánh những gì mà Hải đã chứng minh được ở Việt Nam và với một giải vô địch ở Pháp là hoàn toàn khác nhau. Ở đây sẽ có nhiều rủi ro, có những trận sẽ có Hải tham gia và có những trận Hải có thể vắng mặt. Điều mà chúng tôi muốn hiện nay là Hải cảm thấy thoải mái và có thể hoàn toàn hòa nhập với đội bóng.
Trước mùa giải League 2 năm nay, Quang Hải không phải là linh mới duy nhất. Pau FC đã chiêu mộ tổng cộng 14 tuyển thủ mới đến từ nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Theo Phó Chủ tịch Pau FC ông Joel Lope, Pau FC vẫn là một câu lạc bộ non trẻ, nhất là đối với giải League 2. Ông kỳ vọng câu lạc bộ ít nhất có thể duy trì vị trí hiện tại và có thể phát triển hơn nữa ở tầm cỡ quốc gia cũng như được thế giới biết đến. Ông cho biết.
Chúng tôi rất mở cửa với thế giới. Do vậy, chúng tôi có những cầu thủ đến từ Costa Rica hay những châu lục khác nhau. Tôi cho rằng ở đâu cũng có cầu thủ giỏi. Chúng tôi mong muốn tập hợp nhân lực, tạo một đội bóng chuyên nghiệp với những cầu thủ phù hợp với Pau FC, một câu lạc bộ gia đình và với tham vọng phát triển câu lạc bộ cũng như duy trì trình độ hiện nay. Ví dụ điển hình cho thấy chúng tôi, đó là việc Quang Hải gia nhập câu lạc bộ. Đây là cầu thủ quan trọng trong đội hình của chúng tôi, cũng như một số cầu thủ khác.
Đối với lính mới Quang Hải, đa số người hâm mộ Pau FC tại Pháp mà đá phi Việt ngữ có dịp trao đổi tại Pau đều rất hoan nghênh sự có mặt của cầu thủ Việt Nam, nhất là khi cộng đồng người hâm mộ được mở rộng, lên đến hàng trăm ngàn người trên mạng xã hội. Ông Antoine Tarpina, phụ trách về truyền thông Pau FC nhắc lại rằng, đây là điều đáng mừng với Pau FC. Tuy nhiên, điều câu lạc bộ quan tâm là những người đến sân vận động xem thi đấu để ủng hộ đội bóng. Ông cũng nhấn mạnh rằng, không phải có hàng trăm ngàn người hâm mộ ở Việt Nam ủng hộ chúng tôi từ xa, thì chúng tôi có thể thắng các trận đấu ở Pháp, bởi vì bóng đá chơi ở trên sân cỏ, chứ không phải trên mạng xã hội.
Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí văn hóa của Trọng Thành nói về nguy cơ nắng nóng khai tử môn thể thao leo núi tại Pháp.
Kính thưa quý vị, dãy núi Alps là cái nôi của môn leo núi. Giới leo núi thường ước mơ một lần trong đời đặt chân đến đỉnh Mont Blanc 4.800 mét, mái nhà của châu Âu, xứ sở băng tuyết vĩnh cửu. Tuy nhiên, với khí hậu bị hầm nóng, băng tan, núi lở ngày càng phổ biến, hoạt động leo núi cao bị đe dọa, nhất là vào mùa hè. Một số thắng cảnh ở độ cao thấp hơn mà du khách có thể thưởng ngoạn dịp hè cũng không an toàn. Ngày 3 tháng 7 năm 2022 này, ở một khu du lịch miền Nam Alpes ở độ cao gần 3.000 mét tại vùng núi Dolomiti, đông bắc nước Ý, tại địa điểm được xếp hạng di sản nhân loại của UNESCO này, du khách nườm nượp khám phá băng hà Magolada lớn nhất của khu vực, thường được gọi là Nữ hoàng Dolomiti. Bất ngờ một mảng lớn của khối băng hà bục ra, khoảng 60.000 mét khối băng tuyết cùng bùn nước đổ xuống. Thảm họa khiến 11 người chết và nhiều người bị thương nặng.
Hôm trước thời điểm xảy ra thảm họa, nhiệt độ đã lên đến mức kỷ lục 10 độ C ở đỉnh khối băng hà. Tuy nhiên, vấn đề không chỉ duy nhất do nhiệt độ cao lúc đó. Trả lời AFP, nhà khí hậu học Massimo Fessotti, giáo sư đại học Roma III, nhấn mạnh đến nguyên nhân kép, đợt nóng kỷ lục sớm hơn hẳn, cùng với xu thế trái đất bị hầm nóng kéo dài và ngày càng trầm trọng hơn là nguyên nhân của thảm họa.
Vụ băng hà Magolada gây thảm họa nói trên hoàn toàn không đơn lẻ. Một trong những vụ núi đổ lớn nhất được ghi nhận trong những năm gần đây là Pilie Bonatti ở mặt tây của ngọn Petit Ruy, dãy Mont Blanc, tỉnh Haute-Savoie của nước Pháp, cao gần 4.000 mét. Mảng núi này bất ngờ tự sát vào tháng 6 năm 2005, mang theo gần 300.000 mét khối đá, tương đương 800.000 tấn. Không có nạn nhân nào trong vụ núi sụp này, nhưng cơn sốc đối với giới leo núi là ghê gớm. Cùng với sự ra đi của Pilie Bonatti là cả một mảng ký ức của môn leo núi. Pilie Bonatti mang tên nhà leo núi huyền thoại người Ý Walter Bonatti, người đã một mình chinh phục vách núi dựng đứng này vào năm 1955. Năm 2017, đến lượt đỉnh Pisangallo cao hơn 3.300 mét thuộc dãy Alpes của Thụy Sĩ sập xuống, núi sập với khoảng hơn 3 triệu mét khối đá, tức gấp hơn 10 lần Pilie Bonatti. Theo giới chuyên gia, vùng núi Alpes kể từ giữa thế kỷ 19 đã nóng lên 2 độ C, nạn nhân đầu tiên của việc không khí bị hâm nóng là băng tan.
Băng lở trực tiếp gây chết người, nhưng việc băng tan quy mô lớn tác động như thế nào đến địa hình núi non?
Nhà địa mạo học Ludovic Ravanel làm việc tại Trung tâm Khoa học Quốc gia Pháp, chuyên nghiên cứu về tác động của biến đổi khí hậu đến địa hình của núi từ nhiều năm nay. Trả lời phóng viên Le Monde, ông giải thích về cơ chế của việc khí hậu hầm nóng đối với băng và núi. Nhiệt độ cao hơn 0 độ C khiến tầng permafrost hay tầng đất đóng băng vĩnh cửu tan chảy. Tầng đất đóng băng vĩnh cửu được coi là một dạng xi măng của núi, cho phép các khối đá dính chặt vào nhau. Nhà băng hà học Christian Weinstein, kỹ sư nghiên cứu thuộc Viện Các khoa học địa chất về môi trường ở thành phố Grenoble, theo dõi thường xuyên tác động của việc khí hậu bị hầm nóng đến băng hà. Việc băng hà bị hầm nóng dẫn đến những hậu quả nào? Trả lời RFI tiếng Việt, ông Christian Weinstein giải thích.
Puisque lorsque les glaciers reculent, très souvent ils laissent des dépressions, c'est-à-dire des...
Khi các băng hà bị lùi lại do phần băng dưới thấp bị tan chảy, rất thường xuyên để lại những khu vực sụt lún dưới đáy, nơi nước tụ về tạo thành hồ. Những hồ nước như vậy có thể trở thành hiểm họa nếu như chúng được ngăn lại với bờ chắn bằng sỏi cuội rất mong manh. Một hiểm họa thứ hai là các băng hà nằm ở vị trí dốc đứng ở trên núi cao, thường là độ cao trên 3.500 mét. Đối với dãy Alpes thuộc Pháp, nếu nhiệt độ tăng cao quá 0 độ C, các băng hà này trở nên rất bất ổn, chúng có thể bị sụp lở, ví dụ băng hà Takuna gần Chamonix. Loại hiểm họa thứ ba là các hồ nước nằm trong lòng các băng hà không thể nhìn thấy được trực tiếp từ bên ngoài. Đây là một hiện tượng khá hiếm, nhưng đã quan sát thấy, ví dụ ở băng hà Tête Rousse ở Saint-Gervais có thể gây nguy hiểm cho 3.000 dân cư trong thung lũng. Sau khi phát hiện, việc này đã được báo với cơ quan chức năng để rút nước ra khỏi hồ trong lòng băng hà.
Et là, on a été obligé d'alerter les autorités publiques pour vidanger cette poche d'eau.
Băng tan, núi lở, nhiều hiểm họa chết người rình rập trước hết đối với giới du lịch leo núi vào mùa hè. Nhà địa mạo học Ludovic thuộc dòng họ Ravanel, nhiều đời gắn bó với Alpes, sống tại Chamonix, được coi là thủ phủ của môn leo núi xứ Alpes. Song song với nghề khoa học, ông Ravanel cũng tham gia vào hội những người hướng dẫn leo núi của Chamonix. Mới đây, ông đã tổ chức khảo sát biến đổi của 100 tuyến đường leo núi đẹp nhất tại dãy Mont Blanc đã được xác lập trước đó trong cuốn sách kinh điển của nhà leo núi Gaston Rebuffa vào đầu thập niên 70. Theo nghiên cứu được công bố vào năm 2019, thì đã có 3 tuyến hoàn toàn biến mất, 93 tuyến bị tác động ở các mức độ khác nhau, trong đó có khoảng 30 tuyến bị tác động rất mạnh.
Núi non nổi giận, đỉnh Mont Blanc, núi đổ, người leo núi than khóc, dãy Alpes hoàn toàn thay đổi hình dạng, một hình ảnh tận thế của sự biến đổi khí hậu. Đây là những hàng tựa trên báo, đầy ám ảnh đen tối về viễn cảnh tương lai của môn leo núi. Một số báo trầm tĩnh hơn khi nói đến môn leo núi trước thách thức của biến đổi khí hậu hay môn leo núi cần thay đổi triệt đề.
Ít tuần sau vụ băng hà miền Bắc nước Ý bục vỡ khiến 11 người chết tại dãy Mont Blanc ở Pháp, ngày 16 tháng 7, chính quyền tỉnh Haute-Savoie đã kêu gọi những người leo núi tạm thời ngừng đi theo các tuyến đường truyền thống để tránh hiểm họa đá lở. Trong lúc nhiều người leo núi nghiệp dư dường như chưa muốn thay đổi thói quen, thì đông đảo giới leo núi chuyên nghiệp đã bắt đầu thay đổi thời gian đi núi, đi sớm hơn vào mùa xuân hoặc muộn hơn vào mùa thu, thậm chí mùa đông khi đã có tuyết nhiều, giúp cho việc đá núi được ổn định.
Trong việc khí hậu bị hâm nóng do khí thải gây hiệu ứng nhà kính, giới leo núi có trách nhiệm gì không? Nhà hướng dẫn leo núi cao François Damilano xúc động thừa nhận thẳng thắn.
Khi ta quan sát sự biến đổi ghê gớm này của dãy Alps, chúng ta có trước mắt mình một hình ảnh hiển hiện về ngày tận thế. Hậu quả của biến đổi khí hậu, thực tế này buộc tôi phải xem xét lại triệt để những gì mình đã làm. Tôi đón tiếp những người đến từ xa bằng máy bay và tôi giới thiệu thường xuyên để họ sử dụng các phương tiện mới để leo lên những ngọn núi đang biến mất do khí thải gây hiệu ứng nhà kính mà một phần do chính khí thải do hàng không, cũng như các phương tiện leo núi được mua sắm thường xuyên gây ra. Tôi rất đau khổ với thực tại đầy nghịch lý này.
Những đợt nắng nóng và khô hạn ngày càng dữ dội hơn vào mùa hè dường như đánh thức lương tri của giới leo núi. Tình hình thực tế tại quê hương của một đèo núi đang trở thành bài học trực quan sống động của sự thật về biến đổi khí hậu, điều mà không ít chính trị gia hay nhà doanh nghiệp từng có thời khăng khăng chối bỏ.
Sống ở xứ sở của núi non, con người thường học được phẩm tính khiêm nhường. Trên cửa vào khu pháo đài Fort du Château tại Briançon, quần thể kiến trúc Vauban được UNESCO vinh danh là di sản nhân loại, được coi là thành phố cao nhất của Liên hiệp châu Âu. Sát cửa vào khu bảo tồn quốc gia Écrins, Pháp, miền nam dãy Alpes, du khách có thể đọc được những dòng chữ sau.
Hơn nơi nào khác, bạn có thể trực tiếp nhận ra ở đây hai nhân tố chính trong lịch sử địa phương, đó là địa lý và khí hậu. Nhờ vào kích thước của chính mình, khi bạn so mình với các đỉnh núi bao quanh, nhờ vào những buổi sáng se lạnh và buổi đầu chiều nóng bức, khiến bạn vừa phải mặc áo lông cừu, vừa phải đội mũ chống nắng trong cùng một ngày. Tiếp theo địa lý và khí hậu, nhân tố chính thứ ba trong lịch sử địa phương là địa chất, nền tảng của tất cả. Những thành quả của xã hội loài người không thể có được nếu không có môi trường địa lý, khí hậu và địa chất phù hợp. Nền văn minh công nghiệp, khoa học kỹ thuật tân tiến, nền kinh tế thịnh vượng đương đại, một môi trường thiên nhiên thuận lợi là sản phẩm tiến hóa hàng tỷ năm của trái đất và đặc biệt trở nên ổn định từ hàng ngàn năm nay theo nhiều nhà khoa học về môi trường. Tuy nhiên, chính cái môi trường khí hậu và địa chất ấy lại đang bị hủy hoại bởi các hoạt động khai thác quá mức. Khí hậu bị hâm nóng là một hậu quả nghiêm trọng bậc nhất trong số đó.
Người dân xứ sở Alps phản ứng ra sao trước đe dọa toàn cầu này? Một ngày mùa thu năm 2019, hàng trăm người dân Thụy Sĩ đã lòng trọng tổ chức một đám tang cho băng hà Pizol ở độ cao 2.700m trên dãy Alps. Băng hà Pizol đang sống những thời khắc cuối cùng. Từ giữa thế kỷ 19 đến nay, khoảng 500 băng hà vùng Alps Thụy Sĩ đã biến mất.
Theo một nghiên cứu của Đại học Bách khoa Liên bang Thụy Sĩ ở Zurich, thì hơn 90% của 4.000 băng hà trên dãy Alps sẽ biến mất từ đây cho đến cuối thế kỷ nếu con người hành động không đủ để hạn chế khí thải. Không chỉ băng tan ở Alps, mà tình hình còn nghiêm trọng hơn gấp bội tại nhiều vùng núi cao ở châu Á và Nam Mỹ, theo một báo cáo mới đây của Cơ quan Liên Chính phủ về Khí hậu của Liên Hợp Quốc công bố đầu năm nay.
Đúng vào lúc môn leo núi mùa hè ở Alps bị đe dọa do biến đổi khí hậu, cuối năm 2019, UNESCO đã quyết định vinh danh Alpinism, tức là môn leo núi xuất xứ từ vùng núi Alps, như một di sản phi vật thể của nhân loại, hồ sơ do Pháp, Thụy Sĩ và Ý đệ trình.
Cơ quan Giáo dục Văn hóa và Khoa học của Liên Hiệp Quốc đã ca ngợi nghệ thuật leo đỉnh núi và các vách núi cao vào tất cả các mùa tiết trên các loại địa hình đá hoặc băng. Hoạt động đòi hỏi thể chất, kỹ thuật và trí tuệ. Hoạt động leo núi cũng được ca ngợi bởi đòi hỏi nhiều hiểu biết về môi trường, điều kiện khí hậu thường xuyên thay đổi và các rủi ro tự nhiên. Các hiểu biết lại ngày càng trở nên quan trọng gấp bội phần khi các nhà leo núi phải đối mặt với những hiểm nguy mới do khí hậu nóng lên toàn cầu và băng hà tan chảy. Tình đồng đội, tương trợ những người leo núi khác, sự ngưỡng mộ vẻ đẹp của môi trường, phong cảnh, tâm thế giao cảm với thiên nhiên, cùng những động tác thanh lịch trên con đường hướng đến các đỉnh cao cũng là những gì mà UNESCO đặc biệt trân trọng. Hoạt động hướng thượng của môn leo núi có thể mang lại những gì cho cuộc chiến thích ứng với biến đổi khí hậu và hạn chế biến đổi khí hậu?
Và bây giờ mời quý thính giả trở lại góc vườn âm nhạc của RFI với những bản tình ca Pháp đẹp nhất của nam danh ca Slimane. Góc vườn âm nhạc.
Tu sais tout le monde autour pourra me quitter tant que t'es là je suis bien mon amour faut pas l'oublier.
Vào lúc đa số người Pháp đều đi nghỉ hè, tháng 8 lại là thời điểm khá bận rộn với ca sĩ kim tác giả Slimane. Sau khi lập kỷ lục số bán năm 2021 với hơn 1 triệu bản album song ca versus ghi âm với Vita, Slimane chuẩn bị ra mắt album mới của anh vào mùa tụ trường. Một số ca khúc trích đoạn đã được giới thiệu trước trong mùa hè này.
Je te dis la vérité, à chaque fois que je vois ma mère, je me dis, la vie elle est belle.
Nhạc phẩm La vie est belle, đời vẫn đẹp là bản song ca đầu tiên với nam danh ca soprano trích từ album phòng thu thứ tư của Slimane. Ngoài là tập nhạc solo nhưng thật ra Slimane tiếp tục áp dụng công thức từng làm nên thành công của album trước, mở rộng hợp tác với nhiều nghệ sĩ thời nay để giúp cho sắc màu âm nhạc thêm phong phú đa dạng. Trên album Versus, chữ V viết hoa là ký tự đầu tiên của nữ ca sĩ Vita, còn chữ S là của giọng ca nam Slimane. Tập bài trùng này đã hợp tác với các nghệ sĩ Pháp ăn khách nhất đầu thập niên 2020, trong đó có Kenji, Gims, Sola, Amel Bent. Lần này, tuy Slimane ghi âm một mình, không còn Vita ở bên cạnh, nhưng anh vẫn chịu mời các tên tuổi trứ danh hiện thời. Ngoài soprano còn có các tài năng trẻ như Manal hay Claudio Capeo. Thành danh vào mùa xuân năm 2016 nhờ đoạt giải quán quân chương trình The Voice phiên bản tiếng Pháp, Slimane đã biết tận dụng cơ hội này để gây dựng sự nghiệp của mình. Có khá nhiều ca sĩ trở nên nổi tiếng kể từ khi các cuộc thi hát được phổ biến trên các đài truyền hình, nhưng tiếng tăm của họ cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Các đợt sóng sau thường đè lên các đợt sóng trước.
Comme un écheveau de laine entre les mains d'un enfant, ou les mots d'une rengaine pris dans les harpes du vent, comme un tourbillon de neige, comme un vol de goéland sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan.
Xuất thân từ một gia đình người Pháp gốc Algérie, Slimane đã bắt đầu đi hát từ năm anh 12 tuổi. Thời còn nhỏ, nhờ có năng khiếu âm nhạc, anh thường tập hát với các dàn động ca phúc âm. Anh học hỏi được những kỹ thuật luyện giọng căn bản nhất, để rồi sau đó ghi tên vào các trường đào tạo nghệ thuật sân khấu. Tới khi trưởng thành, Slimane kiếm sống nhờ đi hát trong các quán nhạc phòng trà. Thời gian rảnh rỗi, anh dành cho công việc soạn nhạc. Vì nếu như hát hay không bằng hay hát, thì theo anh, tay nghề sáng tác lại càng cần được tu luyện.
Tu fais tourner, tu fais tourner, tu fais tourner tous les moulins de mon cœur.
Vào đầu những năm 2010, Slimane tải lên các mạng xã hội các đoạn video đầu tiên, trong đó anh trình bày xen kẽ các bản nhạc cover cũng như các sáng tác của chính mình. Mặc dù các bản ghi âm thử này chưa thật sự được hoàn chỉnh, nhưng tài nghệ của Slimane lại lọt vào tai của các nhóm sản xuất chương trình truyền hình. Sau nhiều lần tham gia các cuộc thi hát truyền hình nhưng không thành công, giọng ca Slimane thật sự có ngày đăng quang vào năm 2016, nhưng mùa thứ 5 của chương trình The Voice phiên bản tiếng Pháp. Trên sân khấu, giọng ca Slimane hội tụ khá nhiều ưu điểm, biết khai thác thế mạnh để về đầu trong số hàng trăm thí sinh, từ vòng thi giấu mặt qua các vòng thi đấu tay đôi cho tới vòng chung kết. Có lẽ cũng vì Slimane đã có nhiều kinh nghiệm nhờ trải qua nhiều cuộc thi hát như vậy, cho nên anh từng được mời làm giám khảo chương trình The Voice tại Vương quốc Mỹ năm 2018. Từ khi đoạt giải nhất cuộc thi vào năm 2016 cho tới nay, Slimane đã cho ra mắt 4 album, trong đó có 3 tập nhạc phòng thu solo, cộng thêm một album song ca với nữ ca sĩ Vita. Nhờ biết tập hợp xung quanh mình một nhóm sáng tác thành thạo chuyên nghiệp, Sliman chẳng những ghi âm đều đặn mà còn hợp tác với nhiều nghệ sĩ đương thời, trong đó có nam ca sĩ soprano và nhất là Christophe Willem với ca khúc PS Je T'aime, có nghĩa là tái bút anh yêu em. Trong 2 năm vừa qua, Sliman đã biết gây dựng một cộng đồng fan cực kỳ đông đảo. Thông qua các mạng xã hội, anh thường xuyên thực hiện các bản cover, ghi âm lại các bản nhạc ăn khách của nhiều nghệ sĩ khác, mỗi tháng cập nhật một lần. Ghi âm cover ở đây không có nghĩa đơn thuần là hát lại những bản nhạc xưa, mà là đưa ra một cách tiếp cận mới trong cách hiểu và diễn đạt lời. Tính tổng cộng, trong năm 2021, Sliman đã gửi đến cộng đồng người hâm mộ 12 tình khúc hay nhất của Pháp, mỗi tháng một bài.
Tu me racontes des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là?
Chất giọng khàn đục trung trầm, mong manh nhờ có vết gãy, rung động trong những nốt chậm, khiến giọng ca Sliman rất hợp với các bản tình ca. Lối đệm càng mộc thì tiếng hát của Sliman càng nồng. Lối diễn đạt của anh đôi khi mất đi phần nào nét bay bổng tinh tế khi anh hát cường điệu với giọng ngực. Nhưng nhìn chung, nhờ vào chiếc giọng khá đặc biệt của mình, Sliman là giọng ca trụ vững nhiều năm sau khi thành danh từ các cuộc thi hát truyền hình. Cũng như anh, nhiều nghệ sĩ khác từng có cùng một bệ phóng, nhưng không phải ai cũng được đưa vào quỹ đạo thành công.
Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire, quand t'es pas là, je n'ai plus rien à faire, rien à gagner.
Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer.
Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots sont si bizarres. Si tu entends ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui casse. Si tu le veux, prends.
Việt xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi dỡ bỏ mọi trở ngại nhắm vào nông phẩm và phân bón của Nga. Nhật Bản cân nhắc khả năng mở rộng tầm bắn tên lửa đến tận bờ biển Trung Quốc. Kinh tế Hy Lạp chính thức thoát khỏi vòng giám sát của Ủy ban châu Âu. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, thứ hai, sau bản tin thời sự, mời quý vị đón nghe Thụy My điểm báo. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam với chủ đề Trung Quốc tập trận vây Đài Loan và kinh nghiệm thực tế cho Việt Nam ở Biển Đông. Thu Hằng phỏng vấn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân thuộc trường đại học New South Wales tại Úc. Sau cùng mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao do Chi Phương phụ trách. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Ernada đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Để liên lạc, cập nhật thông tin, mời quý vị trao đổi với RFI Việt ngữ qua các mạng xã hội như là Facebook, Twitter hay Viber.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Tu sais, ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop. J'ai même vu à outrance toute l'absinthe de tes potes. J'ai côtoyé de rares nymphes, pris des rails en avance. Dans des salles bien trop noires, sans lueur d'élégance. Davantage j'ai serré mes mâchoires lamentables et zélé des amants, des garçons de passage que j'ai tenté d'approcher.